Thầy gánh con là vì cái tâm là từ bi, tâm thương xót và tâm lo lắng cho con, sợ rằng con mình hư thôi. Cho nên từ chỗ đó để chúng ta nghĩa là bắt đầu mình định nghĩa là chỗ này. Và khi mà các Phật tử muốn tìm được cái nguyên nhân của ác, tức là nguyên nhân của tội đó, thì mình phải coi rằng phải thực sự rằng mình phát xuất bởi cái tâm ác hay không. Và khi mình làm một điều gì á, mình phải phát xuất bởi đúng là cái tâm ác mình cố, nghĩa là trong cái khởi tâm của mình á, mình có làm vì muốn nghĩa là nói một câu nói mà làm cho người ta đau khổ không, thì ngay lúc đó là mình đã phạm tội, là ngay lúc đó là ác. Thầy nói như thế này nè, chẳng hạn khi mình nói người ta một câu nghe rất là ngọt ngào, nhưng mà trong tâm mình á, trong ý niệm của mình á, là mình nói móc hoặc là mình nói méo hoặc mình nói để cho người ta đau, thì ngay lúc lời nói đó nó trở thành lời nói ác, và lúc đó là nó có tội. Chữ tội ở đây không phải là ai có khả năng hành phạt mình đó. Chữ tội thường thường ở Phật tử mình hay là những người mà xưa đó hay dùng là nói rằng có tội lắm, tức là sẽ có ai đó bắt tội mình. Nhưng mà thiệt ra cái tội ở đây tức là khi mình khởi tâm ác và đưa ra hành vi và lời nói ác á, thì nó chiêu cảm của nhân quả ác. Cho nên vì vậy sau này mình phải chiêu cảm cái quả đó. Cho nên trong luật nói một câu nói thế này, thường thường Đức Phật dạy trong giới thứ tư nói rằng là con người luôn luôn có cái búa để sẵn trong miệng, cho nên nói lời nói ác là tự mình chém lấy thân mình chứ không phải là thân người. Bởi vì ngày xưa đó có một cái vị nữa là Sa Di nọ, thấy một cái ông thầy tỳ kheo ổng tụng kinh, mà ổng tụng kinh âm thanh không có hay, mà các vị biết ổng chê sao không? Ổng nói rằng thầy tỳ kheo đó tụng kinh như tiếng chó sủa vậy, mà ổng không biết rằng cái vị tỳ kheo tụng kinh đó là đã chứng a la hán rồi. Cho nên sau đó vị Sa Di đó phải đọa địa ngục. Và từ cái giới đó mà nó đưa vào giới thứ tư á, tức là nói một câu nói rằng là cho bằng cái người đời chúng ta hiện nay đó là luôn luôn có cái búa để sẵn trong miệng, cho nên nếu mình nói lời nói ác mình sẽ coi chừng là chính lời nói đó nó hại cái thân mình, là sau này mình sẽ bị đọa lạc lớn lắm. Và khi mình nói điều ác nói ác đó, đôi khi mình tưởng rằng lời nói mình không có ác ý, bởi vì nói một vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa, tại ông tụng có lẽ là chẳng lẽ gấu gấu hay sao đó không, mà ông kia nói vậy. Nhưng mà khi ông chỉ nói với cái tâm đó không á, mà cái nhân quả, bởi vì với một vị thánh tăng á, thì cái nhân quả nó chiêu cảm nặng hơn cái người phàm phu nhiều lắm, cho nên chính điều đó mà phải bị đọa vào địa ngục. Thì từ đây mình mới thấy rằng đó là cái sự ác á, giống như là mình muốn biết rằng cái tội lỗi của mình á, tội ra từ cái tâm khởi đó, tội từ tâm khởi, từ tâm sanh, và cũng tội từ tâm diệt đó. Vì vậy khi mình sám hối là mình sám hối khi nào, nghĩa là khi mà tội mình sám hối trong tâm mình á, tức là mình thầm tâm mình sám hối á, nghĩa là tự hứa với mình không bao giờ làm nữa và chủ định từ tâm á, thì lúc đó tội tự nó diệt. Tội tự nó diệt. Nó diệt ở đây ra không có nghĩa là nó không còn cái nhân cái quả, nhưng mà nó diệt có nghĩa là mình biết cái tâm của mình á, là nói như vậy là ác, nói như vậy là không tốt, nói như vậy là làm khổ đau cho người, thì từ đây về sau mình sám hối, mình không bao giờ ăn năn không làm nữa, tức là lỗi đó nó không còn. Lỗi đó không còn tức là lỗi của ngày mai, lỗi của cái nhân ngày mai nó không còn nữa. Nhưng mà cái quả của mình đã phát xuất ra khi mình chưa biết, nó vẫn đến với mình đó. Tức là lỗi mà mình đã làm á, gọi là tội mình đã làm á, nó vẫn đi theo mình để mình trả cái quả đó. Bởi vậy các vị thấy không, người ta hiểu lầm một chỗ là khi mình vô mình lại Phật mình sám hối, như là trước Phật đài con xin sám hối. Thì bây giờ mình sám hối ba cái nghiệp gì? Ba nghiệp của mình sám hối chính là gì? Là thân, là khẩu, là ý. Mà thân khẩu ý nó kết tinh bởi gì? Là tham, là sân, là si. Đó, ba cái tham sân si nó tạo thành thân khẩu ý bị mê mờ mà mình sinh ra tội. Cho nên bây giờ mình sám hối để biết rằng mình dừng lại tham, dừng lại sân, dừng lại si, tức là nó là thanh tịnh thân khẩu và ý. Như vậy là lỗi mình sẽ không còn nữa, tội không có. Bởi vì tội nó không có tướng, nó không có một cái tướng. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng một cái người bắt đầu họ đi ăn trộm đó, họ đi ăn trộm, thì khi bắt đầu họ đi ăn trộm á, cái hình ảnh của họ đi ăn trộm, họ ngó qua ngó lại, tức là họ khởi tướng ăn trộm, dòm qua không ai để ý với mình để lấy một món đồ, và trong tâm luôn luôn sợ sợ rằng người ta phát hiện, người ta bắt mình, và khởi ý tham, biết rằng món đồ đó là món đồ quý của người ta mà mình muốn lấy, tức là lúc đó lỗi nó sanh, là tội nó sanh, bắt đầu người đó ăn trộm. Nhưng nếu mà nghĩa là khi chuẩn bị ăn trộm, trong thời gian chuẩn bị ăn trộm và muốn ăn trộm, người đó nghĩa là chợt thấy một điều gì đó trong nhà, hay xảy ra một điều gì đó mà người đó nghĩa là dừng lại cái ý niệm đó, và bắt đầu nghĩa là cảm thấy ăn năn, cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng nghĩa là mình không nên làm vậy, bởi vì cái nhân cách mình làm như vậy là cho bằng cả cuộc đời mình hư hại. Cho nên người đó thay đổi quan điểm, thay đổi hành vi thì cái tội đó không có, cái lỗi đó không xuất hiện đó. Cho nên người ta nói rằng tội tánh nó giống là không, bởi vì khi mình, khi người đó ăn trộm, mình bắt người đó phạm tội ăn trộm, nhốt vô tù thì nó phạm tội ăn trộm, nhưng mà 5 năm sau thả nó ra, nó không còn hành vi đó nữa, nó trở thành con người hoàn toàn tốt đẹp, thì cái tội ăn trộm nó không có giá trị với người đó nữa. Cho nên gọi là tội tánh giống không, tánh của nó khởi lên khi mình mê, tức là khi mình còn tham, bởi do tham sân si mà nó nghĩa là mình gọi là nó chồng chéo nhau, nó làm cho mình vướng phải điều đó. Cái khi mà mình đã tỉnh ra rồi thì mình thấy á, mình không còn phạm được nữa thì cái lỗi đó nó không có. Tuy nhiên thầy nói rõ một điều là, tuy nhiên là những cái hành vi của nhân quả, lời nói của mình trước khi mình chưa tỉnh ngộ, mình vẫn phải trả quả. Bởi vì các vị hồi nhỏ thầy đi học á, thầy đọc cái câu chuyện á, ở đây chắc là nhiều người đọc cái chuyện đó của không biết của ông gì mà ông viết, tức là nói về cái câu chuyện đó là vô gia đình á, hay là những kẻ khốn cùng, à những kẻ khốn cùng. Thì các vị biết rằng cái người đầu tiên, cái người đó bị một cái lỗi rất là nhẹ, nghĩa là do nghĩa là vô tình, nghĩa là lấy mẫu bánh mì rồi người ta ghép tội ăn trộm rồi nhốt tù. Rồi sau này nghĩa là ảnh nhốt tù thời gian 6 tháng hay 1 năm thì được trả ra, ảnh trở về nghĩa là con người ảnh được đào tạo trong một cái khung cảnh này giống như là người trộm vậy đó, và ảnh trong tâm trạng người ta nhìn ảnh như ăn trộm vậy đó. Thì khi ảnh đi về thì ảnh mới xin vô nghĩa là nghĩ đến một cái nhà của ông linh mục, hay gọi là một ông giám mục, mà ông giám mục đó tên là Thành Binh đó, tức là ông nghỉ trong nhà của ông đó. Rồi các vị biết là khi ông nghỉ trong nhà ông đó là bà vợ của ông giám mục đó, tức là ông linh mục đó, dòm thấy ông này là thấy là thế nào, cái tướng này tướng ăn trộm, râu ria, thấy tướng ghê lắm, thành ra ông hiện tướng là hiện tướng ăn trộm. Thành ra mới nói với ông chồng mình là ông không nên để ông này ở trong nhà, bởi vì ở trong nhà thế nào cũng bị mất đồ. Thì bây giờ cái ông giám mục này ông mới nói rằng đừng có nhìn người ta bằng con mắt ăn trộm, hãy đem cái tâm của Chúa, hãy đem cái tâm thương yêu của Chúa, vì nhà là nhà của Chúa mà, thành ra hãy đem cái tâm thương yêu của Chúa mà đối xử với người ta thì người ta sẽ trở thành một con chiên của Chúa. Thì bây giờ bà vợ mới ngồi có biểu môi của cười nó để rồi ông coi. Thì cái người này tên là, trong đó nó dịch ra là người đó là người đó tên là Văn Giang. Thành ra khi mà y được ăn cơm no đầy đủ đàng hoàng rồi, uống nước được, nghĩa là đãi rượu nho, ăn chén dĩa bằng bạc, ngồi ăn chung với ông giám mục. Thì khi ăn xong xuôi rồi đã bắt đầu nghĩa là dọn dẹp rồi để đi ngủ rồi đó, thì anh ngủ giống như một người tù ngủ nha, anh ngủ trên cái giường nghĩa là rất là đàng hoàng, do cái ông nghĩa là giám mục này ông sắp xếp. Thì anh ngủ trong giấc ngủ ngon, nhưng mà tới 3 giờ là anh thức dậy à, bởi vì là thói quen của người tù mà, thức dậy xong rồi cổng dòm quanh quất, thấy ai cũng ngủ yên lặng. Là khi bắt đầu ngủ là ông để ý rồi, ông để ý nghĩa là bộ đồ ăn bằng bạc, rồi nghĩa là bộ chân đèn bằng bạc, những gì quý giá để chỗ nào. Cho nên ông nhẹ nhàng bắt đầu ra, ông lấy đồ ông gom hết. Ông gom nghĩa là nào là bộ chén bằng bạc, bộ đũa bằng bạc, bộ nghĩa là đĩa bằng bạc, luôn cả cặp chân đèn bằng bạc. Sau này các vị biết bắt đầu ông gom đi. Ông gom bỏ vô trong túi rồi nhẹ nhàng ông mở cửa sau rồi là ông vượt qua, ra nhà là ông đi. Nhưng mà cái đó thiên bất nhân gian, ông đi chưa ra khỏi thành đó là coi như bị lính canh nó bắt. Lính canh nó bắt xong rồi trời vừa sáng là nó dẫn tới, vừa bắt vừa đánh ổng, nói là ăn trộm. Thì ổng không trả lời được, hỏi cái này đâu ổng có. Ổng nói rằng là của cái nhà của ông giám mục, nói rằng nhà ông giám mục mà tại sao ngươi có. Dẫn ổng trả lời ông giám mục. Thì khi mở cửa ra thì nói là ông giám mục nghe lính gõ cửa, mở cửa ra thì thấy nói là cái người tù, tức là cái người nói là Văn Giang nó bị nói là lính nó dẫn vô. Thì lính nó mới nói rằng nói là thưa cha, có phải nói là người nào hôm ngủ nhà cha mà lấy hết những đồ này của cha không. Thì ông này ổng cúi đầu, ông Văn Giang cúi đầu suy nghĩ rằng ổng đang chờ đợi cái hình phạt mà hồi xưa theo cái luật của không biết hồi đó là Ý hay Pháp á, là ở tù như vậy là ở rất là lâu, suy nghĩ nhân cái tội lên rất là nặng, thành ra ổng đang chờ đợi là bao nhiêu năm tù tội và đau khổ nữa. Thì bây giờ các vị biết là ông giám mục này tự nhiên ổng rất là dồn dã, ổng nói trời ơi tại sao mà tới vỗ dai. Ổng nói là ngày hôm qua sao mà anh ăn xong rồi anh ngủ rồi sáng ra game từ từ dậy, sáng sớm lên lại anh dậy đi, còn tiền còn bạc chưa kịp đưa cho anh nữa. Xong rồi các vị biết không, ổng nghĩa là lấy thêm tiền ổng đưa cho cái người tù này, tức là ông Văn Giang này. Ổng nói rằng đó là lâu lâu anh mới ghé một lần, anh đi gấp gáp quá cho nên không có gì, chỉ có tiền này nữa là đưa làm lộ phí cho anh, tức là cho thêm tiền ổng đó nữa. Chỉ cần một cái cử chỉ đó là làm cho cái cuộc đời của Văn Giang từ đó về sau trở thành một con người thánh thiện. Có dịp rồi các vị đọc lại cái đó, tức là gọi là những kẻ khốn cùng, là một bộ sách nổi tiếng. thì từ cái chỗ mình thấy rằng cái lỗi á, tức là cái tội tội ăn trộm và cái lỗi ăn trộm, thì ra có bản chất con người của ông này không phải là con người xấu, không phải là con người ăn trộm. Cho nên cái lỗi lầm đó, những cái lỗi lầm lúc mà nghĩa là, tại vì nghĩa là cái lỗi của ông là khi mà ông đè cái đồng bạc, nghĩa là của đứa nhỏ mà ông không biết rằng chỉ chứ không có đồng bạc để đứa nhỏ hô ông là ăn trộm, rồi khi nghĩa là vì ông đói ông chỉ lấy một bánh mì mà ông phạm tội ăn trộm để ông ở tù, ông trở thành người ăn trộm đó. Thì ăn trộm là một cái tội, thì nếu là cái tội là một hành vi ác cho nên mới gọi là tội. Thì bây giờ nếu người nào biết xây chuyển lại, cho nên từ một cái đức độ của ông cha, tức là ông giám mục đó, lẽ ra là nói là người này đã ăn trộm đồ của tôi, thì ông cha lại cho thêm đồ nữa đó, và coi người này là như bạn của mình. Thành ra lính nó thấy vậy, nó đâu có cớ nó bắt nó phải thả xong này đi. Và khi nó thả cái người này đi rồi, là từ đó nó làm cho người này thay đổi cả một cuộc đời, thay đổi cả một cuộc đời. Thành ra mình thấy rằng cái lỗi á, cái lỗi cũng như cái tội trong đạo Phật cũng giống như vậy đó. Thật ra cái bản chất á, là khi mà các Phật tử sám hối đó, mình cứ tưởng rằng mình sám hối mình hết tội, nhưng mà mình làm sao mà sám hối mà hết tội được. Tại vì trên cái quá trình của nhân và quả đó, không phải là mình sám hối mình hết tội, nhưng mà sám hối là mình chân thành nhận được cái lỗi của mình qua cái thân khẩu ý và qua tham sân si. Và mình tự hứa rằng từ đây về sau mình không khởi tham sân si qua cái ý niệm đó nữa và qua cái hành vi đó nữa. Như vậy là lỗi của mình nó không còn nữa. Cho nên con người của mình trước kia có thể xấu, nhưng hôm nay mình giác ngộ, mình sám hối là mình trở thành con người tốt. Đó, mình trở thành con người tốt. Vì vậy cho nên gọi là lỗi đó nó không có cố định, nó không có dừng lại đó, mà gọi là nó tướng của nó là tướng tướng không thật. Thành ra qua câu hỏi này thì thầy muốn nói rằng, nếu mà mình làm một Phật tử, mình gặp một cái duyên nó không thuận, gặp một gia đình, tức là cái người chồng mình hoặc là vợ mình là đối tượng là không theo đạo, mà mình không cách gì cưỡng lại, mà mình phải sống theo một số cái hình ảnh hay là số cái tác động nào đó trong cái đời sống hoàn cảnh gia đình mình, và mình phải theo người đó để rồi sau này có duyên có dịp mình mới quay trở lại con đường đạo đức của mình mong muốn được, thì đối với thầy, thầy nghĩ rằng điều đó không phải là tội đó, không phải là lỗi. Và vì cái ý niệm của mình là ý niệm của thiện chứ không phải là ý niệm của ác, cho nên mình đừng có nghĩ rằng đó là mình có tội hay không, có lỗi hay không. Và các Phật tử, mình đã làm Phật tử nhớ một điều nữa là mình không bao giờ có tội với ai cả, mà mình chỉ có tội, có lỗi với chính mình thôi đó. Nói một cách khác là đạo Phật luôn luôn nói rằng con người của mình làm một Phật tử là không bao giờ sợ ai cả. Phải nói rằng ngay cả Đức Phật mình cũng không có gì phải sợ Ngài, bởi vì Ngài là thầy mình mà, thành ra là cha của mình mà. Ông thương mình không hết, ông dạy dỗ mình không hết, rồi nghĩa là ông tha thứ mình không hết, thì mất gì mình phải sợ Phật. Sao mình đã làm Phật tử làm sao mình sợ Phật được? Có nhiều người cứ sợ nó thì vô trong cái chỗ đó hay có Phật nó làm vậy là tội lắm á. À, ngay cả một đứa trẻ con mình thấy vậy nó đi mà nó giỡn nó mày đừng có giỡn nó trước bằng Phật á, tội chết á. Nhưng mình không hiểu rằng cái ý niệm nào để gọi là tội. À, chính chỗ đó là nó sẽ đưa vào con đường của mê tín, của dị đoan, và đưa vào con đường nghĩa là mình sợ Phật giống như một thần thánh có quyền năng hay là có thể ban phước giáng họa. Thầy nói rằng điều đó không bao giờ có, và các vị đừng có lo điều đó. Đây là cái kinh nghiệm của thầy, tại vì các vị biết cái ngày mà thầy còn làm chùa ở cái tỉnh gọi là Sóc Trăng, thì khi bắt đầu đêm đó thầy bắt đầu dựng cái chùa, dựng lên rồi đó thì không kịp đóng vách, mà toàn là ngói, đưa lên 4.000 cái ngói trên, mà cột thì cột gỗ 8 cái cột chính thì bắt đầu nó sàn rồi cái đóng cây chịu hết á. Nhưng mà đêm đó là có bão, giống như mình gọi là bão tự nhiên tới, mà bão nhẹ thôi. Thì mấy chị họ ngồi họ than quá trời, họ nói với thầy, họ nói thôi rồi là bây giờ nếu mà đêm nay mà nó chuyển một cái mà nó sàn qua, nó giải hết mộng, nó nằm xuống là toàn bộ 4.000 những ngói nhảy hết trơn, mà cái chùa của mình là coi như là không cách gì làm nổi nữa trơn. Tại vì cái sức của mình lúc đó là sau cái năm 75 là khả năng đâu có vận động đi sinh quá trời mới được làm được điều đó. Thì có nhiều vị mới nói rằng đó là thầy phải cũng như là giái chư thiên luôn thần hộ pháp đó, làm sao cho thấy gió cái này mà nó lên tới nó là cấp 7, cấp 8 là coi như là rồi, chỉ có khóc thôi. Thì các vị biết thầy nghĩ sao, thầy nói sao, thầy nói rằng nếu mà Phật không muốn ngồi trong chùa đó thì Phật cứ tiếp tục làm cho nó ngã. Sao? Bởi vì thầy làm cái chùa là để cho Phật ngồi mà. Sao? Rồi chư thiên luôn thần hộ pháp là gì, mục đích là gì, tam bảo là gì, trường tồn tam bảo mà. Sao tại sao mà mình phải xin? Tại chuyện đó là chuyện của Phật, mà chuyện đó là chuyện của trời, mà chuyện đó là chuyện của chư thiên. Cho nên bảo vệ ngôi chùa này là chuyện của chư thiên, mà Phật mà ngồi được ở trong là chư thiên phải bảo vệ để đưa tượng Phật vào trong, với điều kiện là chánh điện không có ngã. Đó, thì có mấy, có một vài vị bạn bè cũng như mấy vị lớn hơn nói thầy thôi cũng nên đốt nhang cũng như cầu nguyện này kia đó làm vậy. Thầy nói thầy không làm điều đó. Thầy nói rất là thẳng thắn, thầy nói thầy không làm, thầy trụ trì nhưng thầy không làm. Bởi vì sao vậy? Thầy làm chùa cho Phật ngồi mà bây giờ Phật muốn làm cho ngã thì cứ làm ngã thì sao vậy? Sao không? Đó, mà mình nói vậy không phải là mình không tin Phật, nhưng mà mình tin bằng cái chánh tín của mình. Bởi vì nếu mình làm việc đạo thì đúng nghĩa của nó, thì bây giờ nghĩa là có chư thiên long phần hộ pháp tự họ bảo vệ ngôi chùa. Đó, tự họ làm điều đó tốt. Thành ra từ chỗ này là các vị thấy rằng từ cái ý niệm đó mình thấy rằng cái người mà tin theo Đức Phật hay là tin theo đạo Phật á, mình phải hiểu được con người mình có một cái sức mạnh. Đó,